Việt Nam trong dòng thời sự.
Tại hội nghị đặc biệt ASEAN Trung Quốc hôm 14 tháng 6 vừa qua, do áp lực của Trung Quốc, một lần nữa các ngoại trưởng Đông Nam Á đã không ra được một bản tuyên bố chung về Biển Đông. Một văn kiện được Malaysia gửi đến báo chí như là một thông cáo chung của các ngoại trưởng ASEAN đã bị thu hồi vài tiếng đồng hồ sau khi được phát ra, và về mặt chính thức, văn kiện này kể như không hề tồn tại. Thế nhưng nhờ quyết tâm của ít ra là 5 nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, nội dung của bản văn phê phán các hoạt động coi thường luật lệ của Trung Quốc tại Biển Đông đã được chính thức công bố và được báo chí quốc tế quảng bá rộng rãi. Trả lời phỏng vấn của Ban Việt ngữ RFI, giáo sư Ngô Vĩnh Long, chuyên gia kỳ cựu về Biển Đông tại Đại học Maine, Hoa Kỳ, đã nêu bật thất bại lần này của Trung Quốc trong mưu toan bịt miệng ASEAN trên vấn đề Biển Đông. Theo giới quan sát, sự cố liên quan đến ASEAN sau khi bế mạc hội nghị cấp ngoại trưởng ASEAN-Trung Quốc ở Vân Nam là một kịch bản đã được lặp đi lặp lại nhiều lần trong thời gian gần đây. Khi họp lại với nhau, các ngoại trưởng ASEAN luôn thảo luận về vấn đề Biển Đông và tìm cách đưa ra một lập trường chung về hồ sơ này. Trung Quốc lần nào cũng tìm cách gây sức ép, hoặc trực tiếp, hoặc thông qua các thành viên ASEAN úy kỵ Trung Quốc, để khối Đông Nam Á không ra được tuyên bố chung về Biển Đông. Lần này Trung Quốc gần như là đã thành công. Các ngoại trưởng ASEAN đã nhất trí được với nhau trên một bản tuyên bố chung, bày tỏ thái độ hết sức quan ngại trước các diễn biến xấu tại Biển Đông mà Trung Quốc bị cho là tác giả. Thế nhưng, chỉ vài giờ sau khi cho công bố, ASEAN lại chính thức thu hồi văn kiện này. Và Trung Quốc đã có thể tuyên bố rằng bản thông cáo chung ASEAN mang nội dung phê phán hành động của Bắc Kinh trên Biển Đông không hề tồn tại. Câu hỏi từng được giới quan sát đặt ra là do đâu mà bản tuyên bố chung của Ngoại trưởng ASEAN về Biển Đông lại bị rút lại sau khi được công bố? Về câu hỏi này, hãng tin Mỹ AP đã trích lời một quan chức ngoại giao cao cấp của Philippines hôm 16 tháng 6 tiết lộ rằng ba nước Lào, Campuchia và Miến Điện đã rút lại hậu thuẫn của họ đối với bản tuyên bố để tránh đụng chạm Trung Quốc. Trước đó, một quan chức cao cấp của ASEAN có mặt tại hội nghị Vân Nam cũng khẳng định với hãng tin Pháp AFP rằng chính Trung Quốc đã thúc ép một số thành viên ASEAN để các nước này thôi ủng hộ văn bản về Biển Đông. Tôi nghi là Campuchia và Lào là hai nước chống lại tuyên bố này. Hãng tin Mỹ Bloomberg ngày 15 tháng 6 cũng tìm hiểu nơi một quan chức của một chính phủ Đông Nam Á cho biết là bản tuyên bố về Biển Đông đã bị thu hồi sau khi Trung Quốc vận động Lào, nước hiện là chủ tịch luân phiên của ASEAN. Đối với giáo sư Ngô Vĩnh Long, kịch bản Vân Nam 2016 trong một chừng mực nào đó đã lặp lại những gì xảy ra ở Phnom Penh khi Campuchia, chủ tịch ASEAN vào năm 2012 đã chiều ý Trung Quốc để nhận chìm hồ sơ Biển Đông, khiến cho Hội nghị Ngoại trưởng Đông Nam Á lần đầu tiên trong lịch sử không ra được thông cáo chung. Trả lời phỏng vấn của RFI, giáo sư Ngô Vĩnh Long phân tích.
Hiện nay có những nhận định vấn đề lục trục trong việc thông cáo của các nước ASEAN sau hội nghị đặc biệt giữa Ngoại trưởng ASEAN và Trung Quốc ở Vân Nam vào ngày 14 tháng 6 vừa qua là do phía Trung Quốc ép ASEAN rút lại tuyên bố chung về vấn đề Biển Đông. Trước tình thế này, Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan, người đã được các nước ASEAN cử làm đại diện trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc, đã phải bỏ ra về để mọi bên đỡ phải mất mặt. Do đó tôi nghĩ nhận định vì sức ép của Trung Quốc mà các nước ASEAN không đưa ra được thông cáo chung có thể là đúng. Đây có thể là một kịch bản kiểu Phnom Penh năm 2012. Theo cơ quan truyền thông Bloomberg ngày 16 tháng 6, thì một nhà ngoại giao Đông Nam Á đã cho biết rằng các ngoại trưởng đã đồng ý với bản thông cáo chung nhưng sau đó phải rút lại vì Trung Quốc đã làm áp lực Lào. Lào hiện nay là chủ tịch ASEAN.
Trung Quốc như vậy đã thành công trong việc ngăn chặn một bản tuyên bố chung của ASEAN về Biển Đông với một biện pháp can thiệp lộ liễu vào nội tình ASEAN. Đối với giáo sư Ngô Vĩnh Long, thái độ thô bạo của Trung Quốc có thể được giải thích bằng tình trạng yếu thế về mặt ngoại giao của Bắc Kinh trước ngày Tòa án Trọng tài Thường trực La Hay ra phán quyết về Biển Đông. Giáo sư Long phân tích như sau.
Tôi nghĩ Trung Quốc cố tình dùng phương pháp thô bạo và lộ liễu như nhận định của Singapore vì thấy phản ứng của các nước ASEAN càng ngày càng mạnh dạn hơn đối với vấn đề Trung Quốc đe dọa an ninh chung ở Biển Đông. Trung Quốc thì cho rằng vấn đề Biển Đông là vấn đề tranh chấp chủ quyền, cho nên chỉ có những nước có tranh chấp thì mới được quyền đàm phán với nhau và chỉ tay đôi thôi hay là song phương. Phần lớn các nước ASEAN và nhiều nước trên thế giới cho rằng việc Trung Quốc đã chiếm các đảo và bãi đá ở khu vực Hoàng Sa và Trường Sa, rồi bồi đắp và xây dựng sân bay và các thực thể quân sự ở đó là đe dọa an ninh đối với mọi người. Đó là một trong những lý do tại sao Malaysia đã đưa ra sáng kiến hội nghị với Trung Quốc vừa rồi ở Côn Minh để chủ yếu bàn về vấn đề Biển Đông và quan hệ giữa ASEAN với Trung Quốc trong gần 25 năm qua. Trước thái độ của các nước ASEAN, đặc biệt là trước thời điểm tòa trọng tài thường trực gọi là PCA sắp ra phán quyết vụ Philippines kiện Trung Quốc, Trung Quốc muốn bịt miệng các nước ASEAN để che đậy thế yếu của mình và để vận động nhân dân của họ. Nên nhớ rằng gần đây, chính phủ Trung Quốc bịa đặt là đã có hơn 40 nước trên thế giới đã ủng hộ lập trường của Trung Quốc và chống lại lập trường của Philippines về việc sử dụng tòa trọng tài thường trực và UNCLOS đối với vấn đề Biển Đông, vì đây chỉ là tranh chấp chủ quyền chồng lớn của bốn nước đối với nhau thôi.
Thế nhưng lần này, ASEAN đã áp dụng tốt một kế sách chống thủ đoạn bịt miệng do Trung Quốc tiến hành khi quyết định để cho từng thành viên quyền công bố văn kiện chung đã được toàn bộ các ngoại trưởng thông qua. Kết quả là nội dung lập trường phê phán Trung Quốc đã được ít nhất là 5 nước công bố. Đó là Việt Nam, Philippines, Malaysia, 3 quốc gia ASEAN có tranh chấp với Trung Quốc trên Biển Đông, cùng với Indonesia và Singapore. Trên trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam chẳng hạn, tuyên bố của các ngoại trưởng ASEAN đã được công bố. Dĩ nhiên, không nêu đích danh Trung Quốc, nhưng khi nói đến những hành vi như xin trích, bồi đắp, tôn tạo và xây dựng trên quy mô lớn các bãi đá, quân sự hóa các đảo nhân tạo và khẳng định chủ quyền không dựa trên luật pháp quốc tế, thì hiển nhiên là các ngoại trưởng ASEAN ám chỉ Trung Quốc. Hơn nữa, nếu xem xét kỹ ngôn từ của các tuyên bố lần này, Trung Quốc bị nêu đích danh khi các ngoại trưởng ASEAN lồng những quan ngại và lời kêu gọi của mình vào trong khuôn khổ một cuộc họp chung với Trung Quốc. Một câu như, xin trích, các bộ trưởng đề nghị ASEAN và Trung Quốc tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, nhất là tôn trọng các tiến trình pháp lý và ngoại giao, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, rõ ràng có đề cập đến Trung Quốc. Cùng với bốn nước ASEAN, như vậy là Việt Nam đã hóa giải được chiêu thức lũng đoạn nội bộ ASEAN mà Trung Quốc đã áp dụng trên vấn đề Biển Đông. Theo giáo sư Ngô Vĩnh Long, dù bị Trung Quốc thúc ép trên những phương diện khác, trong hồ sơ Biển Đông, Việt Nam đã thể hiện một vai trò năng động và mạnh dạn hơn.
Có thể Việt Nam lần này thúc đẩy các nước trong ASEAN mạnh hơn. Mà nếu mà Việt Nam chưa làm như thế, tôi thấy Việt Nam dần dần sẽ phải năng động hơn và sẽ phải mạnh dạn hơn. Hiện nay thì các nước trong khu vực và ngoài khu vực muốn Việt Nam năng động và mạnh dạn hơn để họ có thể có cớ mà trợ lực cho Việt Nam. Về sự kiện ở Côn Minh vừa rồi, tôi thấy phản ứng của Việt Nam tuy kín đáo và chung chung nhưng rõ ràng là hỗ trợ các công bố của Philippines, Singapore và Malaysia. Cái lần này nó rõ hơn những lần trước và Việt Nam cũng đã mạnh dạn hơn trong cái vấn đề như đưa cái thông tin này ra cho quần chúng biết.
Quý vị vừa nghe phân tích của giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Hoa Kỳ về một số diễn biến mới trong vấn đề Biển Đông liên quan đến Việt Nam, ASEAN và Trung Quốc.